Số câu hỏi và cũng nếu quý vị Phật tử có thắc mắc gì thì cũng có thể ghi ra giấy thành câu hỏi để có dịp trong kỳ này thì chúng ta cùng thảo luận và trả lời. Đây câu hỏi nói về sự hoạt động và liên hệ giữa nghiệp, nhân, duyên và quả. Thì thực sự cái chữ nghiệp này mà nó theo cái nghĩa đặc biệt, không phải là theo nghĩa nghề nghiệp mà theo cái nghĩa đặc biệt, thì nó xuất phát từ Phật giáo. Nghiệp là một cái những gì mình đã tạo ra. Thì thực ra nghiệp là một cái ý nghĩa, một cái quan điểm rất đặc biệt trong đạo Phật. Tuy rằng Ấn Độ giáo cũng nói về nghiệp nhưng thực sự không có giống nhau. Nghiệp ở trong đạo Phật là cũng như chi phối quyết định và chi phối tất cả mọi hiện hữu. Sự có mặt của các thế giới cũng như của muôn loài và nói riêng, ví dụ lấy điển hình nói riêng về loài người, người sướng kẻ khổ đều do nghiệp mà ra. Thế giới của con người cũng do nghiệp mà ra. Muôn loài cũng giống như vậy. Cho nên nghiệp này chính là Thượng Đế ở trong các tôn giáo khác. Trong đạo Phật, đối với đạo Phật thì nghiệp là tạo ra tất cả mọi thế giới, mọi loài. Nếu mà mình nói cái nghĩa cõi trời, Thượng Đế theo nghĩa một hữu tình thì nó cũng do nghiệp mà ra luôn. Nói Thượng Đế theo nghĩa hữu tình có nghĩa là Thượng Đế cũng là một một loài có tình cảm, có suy nghĩ, có hoạt động, thì đó cũng là từ nghiệp mà ra. Còn nếu mà nói Thượng Đế theo cái nghĩa một bản thể vô vi hạn thường hằng đó thì có thể nó mới không phải là từ nghiệp mà ra. Thì ra chúng ta cũng phải hiểu thêm như vậy. Thì đơn giản không phải cái chữ Thượng Đế đó nó chỉ có cái nghĩa Thượng Đế theo lối Thiên Chúa giáo, mà cái nghĩa Thượng Đế hay là theo cái lối Ngọc Hoàng Thượng Đế của văn hóa Trung Hoa, mà nó còn có cái nghĩa Thượng Đế theo cái văn hóa của Ấn Độ giáo nữa. Nó cũng nó nói lên là cái chân lý. Thì như vậy đó là chữ nghiệp trong đạo Phật là cái chữ mình cứ hỏi tại sao có, tại sao có, tại sao có cái này, tại sao có cái kia thì là nghiệp. Chữ nghiệp nó quyết định như vậy. Nhưng đây thì chúng tôi cũng chỉ trả lời một cách chung chung. Vì chính cái chữ nghiệp này đó mà nó cũng có thể nhìn theo nhiều cái quan điểm khác nhau ngay ở trong đạo Phật, nhưng mà nhìn cái chung, tức là cùng chấp nhận chung với nhau ấy. Thì nghiệp này là gì? Ở trong này nói cái câu hỏi là hoạt động và liên hệ giữa nghiệp, nhân, duyên và quả. Thì nghiệp chính là nhân, nên là khi nãy mình nghe đó, tất cả đều do nghiệp mà ra, muôn loài, muôn thế giới đều do nghiệp mà có, cho nên nghiệp đó là nhân. Tất cả cái thế giới, tất cả muôn loài, tức là sự sướng, sự khổ của muôn loài, khác nhau của một đồng loại này với đồng loại khác, đó là kết quả. Thành ra nghiệp chính là nhân. Còn chữ duyên á, thực sự ra hai chữ nhân với duyên, đôi khi người ta dùng nó như là một. Và nếu mà vào cái học pháp chuyên môn á, thì nó phân làm hai. Nói theo cái lý thông thường á, thì người ta dễ hiểu á, là nhân là chủng tử, hạt giống, còn duyên là những cái trợ lực. Nhưng mà đó là nói theo nghĩa thông thường, nghĩa dễ hiểu của người đời ta. Chứ còn thực sự đúng theo cái pháp, đúng theo những cái chữ này ở trong Phật pháp ấy, thì nó không có đơn giản như vậy. Chữ nhân là nó có nghĩa là cái yếu tố chính yếu để phát sinh ra quả. Còn chữ duyên là nó có cái nghĩa là nương vào, y theo đó, y vào một cái gì đi trước để mà nó tiến hành. Mình nói thông thường là mình duyên theo, ví dụ như mình có thể nói là tôi duyên theo con đường này để đi đến chùa đó. Tức là mình nương vào đó, mình y theo đó để mình đến một cái chỗ, một cái kết quả mà mình mong muốn. Thành ra cái chữ duyên nó có nghĩa là như vậy. Thành ra chính nhân cũng là duyên, y vào nhân nó mà có quả, duyên theo nhân nó mà có quả, cho nên nhân nó cũng có nghĩa duyên luôn. Khi chúng ta đi sâu vào vấn đề của Phật học chuyên môn thì các chữ này nó phức tạp lắm. Ở đây mình nói một cách tổng quát chung thì nghiệp chính là nhân. Và do đó cho nên nghiệp cũng có cái nghĩa là duyên. Nghiệp, do có nghiệp, có nhân, có duyên, cho nên thế nào cũng có quả. Thực sự chữ nghiệp này đã được trở thành một cái chữ phổ thông để cho trong cái văn hóa của Á Đông, nhất là Việt Nam như thế này, Tàu. Nhưng tức là mình cứ bảo không biết, khi mình nói là không biết tôi tạo cái nghiệp gì mà bây giờ tôi phải chịu khổ như vậy. Đó là cái nghĩa mà thông thường phổ thông nhất. Tức là đó là mình đã làm một cái chuyện gì ác đó, mình mới bị như vậy, cái kết quả ngày nay. Nó làm một cái chuyện ác tức là nhân. Nhưng mà cái nghĩa nghiệp ở trong đạo Phật này nó bao gồm cả ác và gồm cả tốt. Nhưng mà cái chữ dùng ở trong người đời ấy, thì khi mà cái chữ nào cái nghĩa là xấu ấy, thì mới dùng chữ nghiệp. Còn cái nghĩa tốt thì mình dùng chữ phước đức. Mình thấy một người được sướng, tức là họ được hưởng kết quả sướng, mà trời sao mà cái phước đức gì mà sướng thế. Cái phước đức đó cũng chỉ là một cái nghiệp ở trong quá khứ, một cái nghiệp tốt trong quá khứ, tức là một cái nghiệp nhân. Thành ra người đời mình dùng chữ nó có khác với ở trong đạo. Đạo nói đến chữ nghiệp rất là phức tạp, gồm cả thiện, gồm cả ác. Và đặc biệt nếu mà mình càng đi sâu vào cái chuyên môn thì chữ nghiệp này chỉ cho cái hoạt động làm Phật tử của chúng ta. Cái hoạt động mà là Phật tử, làm Phật tử đó, cái hoạt động đó chính là thọ giới, tam quy. Thì chữ nghiệp ở trong cái học chuyên môn đó, nó chỉ cho cái hoạt động đó. Khi chúng ta bắt đầu quay trở sang với đạo, tức là bằng cái hoạt động quy của mình, tam quy của mình đó, là lúc đó là mình tạo nên một cái nghiệp thì tạo nên một cái nghiệp này rất đặc biệt. Nghiệp này nó có cái tính chất thiện, nhưng mà nó không phải là cái thiện thế gian. Và do đó cho nên nó thuộc về đạo. Cho nên chính vậy mà nó có cái tính chất đặc biệt. Đến khi chúng ta bắt đầu thọ giới nữa, thọ năm giới, nhiều khi trong một tháng thọ bát quan trai giới chẳng hạn như vậy, đó lại là một cái nghiệp nữa. Thì những cái chữ ở đây những danh từ ở đây nó còn từ chúng tôi ngó thử xem các câu hỏi ở dưới nó có liên hệ đến không, thì rất là ví dụ như cái câu hỏi dưới nữa là về A Lại Gia Thức, thì thực ra nghiệp này với A Lại Gia Thức liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta phần nhiều ở đây những người Phật tử, xin cho mở ngoặc kép chút, là đua đòi. Những người Phật tử đua đòi hay thích học duy thức lắm. Nghe nói duy thức mắt sáng rỡ. Và chúng ta khi nói duy thức thì ai cũng nghe thức thứ 8 và A Lại Gia Thức. Mà thực ra đơn giản thức thứ 8 A Lại Gia Thức là nó chỉ là nghiệp thôi. Nó là cái kho chứa nghiệp. Thành ra chính vì vậy nên những cái quan niệm này trong Phật học nó liên hệ chặt chẽ với nhau. Cái vấn đề mà thành lập nên A Lại Gia Thức nó chỉ là để trả lời cái câu hỏi mà ở những người học Phật thắc mắc là nghiệp đó nó được giữ ở đâu. Nghiệp là nhân, cho nên sau này khi mà nó được đặt vào trong A Lại Gia Thức thì kêu nó là chủng tử. Chủng tử là mầm mống để nó phát sinh thành quả. Và bây giờ thì do có nghiệp cho nên có quả, do có nghiệp cho nên có quả, cho nên thành ra là luân hồi, thành ra là tái sinh. Từ cái chỗ tái sinh đó, đó mà nếu ai mà chấm dứt được sự tái sinh đó, đoạn diệt được sự tái sinh đó, thì thành niết bàn giải thoát. Thành ra chúng ta thấy bao nhiêu ý nghĩa ở trong Phật pháp đó, là nó nằm nơi nghiệp này. Thế bây giờ thì cái nghiệp đó nó nằm ở đâu? Rồi càng đi sâu á, thì trong đạo Phật cho chúng ta hay là nghiệp chúng ta có rất nhiều, nó không có thể nào mà đếm hết được. Nó chất chứa ở đâu, nó cất giữ ở đâu, đó là cả một vấn đề. Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái Phật học chuyên môn sẽ trả lời những vấn đề này và rất là gọi là khô khan. Chúng ta cần phải dùng trí suy luận tỉnh táo rất nhiều. Học nó chỉ thiên về lý, nó không có được để xen những cái cảm giác tình cảm của mình vào. Mà khi mà mình cảm giác tình cảm của mình không được hoạt động thì mình rất dễ buồn ngủ. Cho nên học những cái pháp này nó ngủ gục lên gục xuống, mà vô tình nó thành ra là hoàn toàn đồng ý. Đồng ý với thầy, thầy nói gì cũng gật hết. Thì nghiệp là trong đạo Phật phân ra nghiệp có thân khẩu ý. Cái vấn đề nếu mà chúng ta chịu khó nghe, chịu khó chút, tức là chịu khó chống lại cái ngủ của mình á, nhiếp cái tai mình lại và lắng nghe suy nghĩ một chút ấy, thì từ từ chúng ta sẽ phát hiện ra cái Phật pháp ấy, cái Phật học nó rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ từ cái chỗ đó nó có thể trở nên một cái gì rất hấp dẫn. Còn nếu chúng ta không chịu chú ý ấy, thì chúng ta thấy rất là buồn ngủ. Nghiệp nó gồm có ba loại thân khẩu ý. Nên đấy chúng ta nghe nói nghiệp sinh ra tất cả. Nếu bây giờ mà Thượng Đế là theo lối hữu tình thì cũng do nghiệp mà ra. Bây giờ chúng ta mới hỏi nghiệp là gì và thân khẩu ý. Mình nói này, đó là khẩu nghiệp. Mình đi đứng nằm ngồi đó, mình hoạt sinh ra tất cả. Nếu bây giờ mà Thượng Đế là theo lối hữu tình thì cũng do nghiệp mà ra. Bây giờ chúng ta mới hỏi nghiệp là gì và thân khẩu ý. Mình nói này, đó là khẩu nghiệp. Mình đi đứng nằm ngồi đó, mình hoạt động này nọ bằng thân mình, đó là thân nghiệp. Mình suy nghĩ trong tâm mình, đó là ý nghiệp. Thế ra cái thân khẩu ý đó, nó sinh ra hết muôn loài, sinh ra hết vạn vật vũ trụ. Từ xưa đến nay mình sống ở đó, mình tiếp tục hoạt động, chẳng bao giờ mình chú ý hết đó. Nếu bây giờ mình nghe đạo Phật nói lạ lùng như vậy, mình chịu khó mình chú ý, từ từ mình sẽ phát hiện ra nhiều cái nó đặc biệt vô cùng. Nhưng mà tại xưa nay mình có chú ý cái đó, mình chẳng hề chú ý gì hết đó. Mình nghĩ sinh ra là con người tự nhiên là phải nói năng tự nhiên, phải đi đứng tự nhiên, phải suy nghĩ, đó là một sự tự nhiên, và cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Và mình nghĩ là không có cái gì phải thắc mắc hay là phải tìm hiểu, phải suy nghĩ về những cái đó. Mà đôi khi có suy nghĩ tìm hiểu gì nữa thì nó thành ra như là văn hóa thế gian, ăn nói cho lễ phép lịch sự, đi đứng cho nó đàng hoàng đứng đắn, suy nghĩ này nọ cho nó có đạo đức. Thì chúng ta không bao giờ ngờ đâu là nó tạo ra tất cả. Tạo ra tất cả vạn vật, tất cả vũ trụ. Trong đạo Phật quan niệm như vậy. Thành ra cái chữ nghiệp đó là rất là đặc biệt. Thì chữ nghiệp này á, nó dịch từ cái chữ phạm mà ra. Thì chữ phạm mà bây giờ nó trở thành một cái chữ quốc tế, tức là chữ karma. Thì cái chữ karma đó nó là một danh từ. Thì chữ phạm nó có cái gốc của nó, nó có các ngữ căn, rồi từ các cái chữ mà gốc đó nó mới thành ra động từ, danh từ, tính từ, nó mới thành ra như vậy. Thì cái ngữ căn mà phát hiện ra cái chữ karma đó là nó cái chữ, nó có cái chữ ca với chữ, một cái chữ đặc biệt, một cái mẫu âm đặc biệt của tiếng phạn mà nó viết lên, quý vị nhìn chẳng biết nó là gì, tức nó viết giống như chữ R mà nó có cái chấm ở dưới và nó đọc như là chữ ri vậy, tức là chữ kri. Thì nó từ cái ngữ căn đó nó ra cạc mà nó phát triển ra thành cái danh từ như vậy. Thì cái ngữ căn đó nó có nghĩa là hoạt động, là làm, tạo tác, làm. Thì nghiệp có nghĩa là làm. Làm, mà làm nó có ba cái chỗ để làm, nó có ba cái phương tiện, dụng cụ để làm: thân, khẩu, ý. Bây giờ mình nhận xét, mình bảo huân tu tịnh độ, nhập thất niệm Phật, mình dùng cái gì để làm những chuyện đó? Mình dùng thân khẩu ý. Thì mà tu, tu tức là tạo một cái nghiệp đạo, mình gọi là tu. Mình dùng chữ rất nhiều, nhìn đi nhìn lại nó chỉ là hoạt động của thân khẩu ý. Các hoạt động đó để làm gì vậy nếu nó không mang lại một kết quả gì hết? Thì mình làm như vậy là mình nằm mơ hay là làm như người điên? Thành ra rõ ràng là mình bảo tu để được này, để được cái kia, tu để đắc cái này, đắc cái nọ, tu để chứng cái này, chứng cái kia. Đắc, chứng, được, nó đều là quả hết. Mà nó bằng cái gì mà nó được các kết quả đó? Nó bằng thân khẩu ý. Nhưng bởi vì con người của mình nó có cái tâm vô minh, nó chấp ngã đó. Thành ra nó cứ quy về ngã hết là nó xong chuyện. Cũng như tất cả bao nhiêu cái bí mật của hiện hữu này nó, mình cứ quy về Thượng Đế hết là nó xong chuyện, khỏi phải suy nghĩ suy xét gì nữa. Thì bao nhiêu cái chuyện gì trong đời sống này mình quy về cái tôi của mình là xong hết. Cho nên mình không có bao giờ quán sát đến thân khẩu ý của mình hết. Khi ai hỏi chứ anh đi đâu về, mình mới đến chùa mình hôn tu hay gì về, mình bảo tôi, bảo chứ tôi đi chùa tụng kinh. Thực ra tôi đó là gì? Đạo Phật nói tìm mãi không ra cái tôi mà nhìn thì bao giờ cũng thấy ba cái nghiệp thân khẩu ý mà thôi. Thành ra ba cái nghiệp này hoạt động sáng trưa chiều tối, trong từng sát na, trong từng giờ giấc, nó có mặt đó, nó hoạt động đó. À, nhưng chúng ta không để ý, chúng ta để ý cái tôi thôi. À, cho nên đôi khi trong cái tôi đó mình có cái ái ngã, mình bảo vệ cho cái ngã đó, à, mình không có coi chừng cái nghiệp. Mà tại sao phải coi chừng cái nghiệp? Bởi vì nếu không có nghiệp không có quả, tất cả những cái quả nó do nghiệp mà ra. Thế nên mình phải coi chừng là coi chừng cái nghiệp giữ, những cái thân khẩu ý giữ dằn, nó sẽ đưa lại những cái quả ác mà mình phải chịu khổ. Thành ra lúc đó mình bắt đầu coi chừng thân khẩu ý của mình thì nó có nghĩa là mình tu hành. Thế thì khi mình hiểu cái nghĩa tu hành như vậy thì mình có thể áp dụng cho mọi phương pháp môn hết á. Mình ngồi thiền là mình coi chừng thân khẩu ý nghiệp ác. À, cái ngồi thiền nó có tính chất là coi chừng vào đến tận trong cái ý nghiệp của mình. Mình niệm Phật cũng chỉ để kềm giữ các nghiệp của mình. Các nghiệp đầu tiên là các nghiệp ác. À, mình dùng một cái nghiệp đạo, mình kềm giữ lại các cái nghiệp ác của mình. À, bởi vì các nghiệp ác của mình nó sẽ có quả ở trong tương lai. Mà kềm cho đến cái mức mà nhất tâm bất loạn, tức là mình kềm đến cái mức độ là mình ngưng hết tất cả những cái nghiệp ác lại. Thì lúc bây giờ đó, mình ngưng lại bằng một cái nghiệp của đạo. Cái nghiệp của đạo nó rất đặc biệt, và nó sẽ làm cho mình đạt được một cái kết quả, tức là chứng được một cái chân lý mà mình không thể ngờ được. Thành ra như vậy á, người ngoài đời làm này làm kia cũng là tạo nghiệp, mà người đi tu cũng là tạo nghiệp, tạo ra một cái nghiệp có một tính chất đặc biệt. Người ngoài đời á, người ta làm nghiệp có hai loại, nếu mà nói cho đủ nó có ba loại: một loại thiện, một loại ác, và một loại không thiện không ác, gọi là vô ký. Nhưng mà cái loại vô ký này theo như trong Phật học đó, nó không có chiêu cả một cái kết quả, cho nên thông thường nó được để qua một bên, nó không có một cái tác dụng thành quả. Nghiệp vô ký thí dụ như mình ngồi này, mình ngồi như vậy nó là nghiệp vô ký, mình đứng dậy nó là nghiệp vô ký, em bé học bài nó là một nghiệp vô ký, một người ca sĩ làm nghề nghiệp của mình ra đứng ca hát, nó là một nghiệp vô ký. Ca hát như vậy không phải thiện không phải ác. Một người lái xe, tài xế taxi vậy, khi đi hành nghề nó là một cái nghiệp vô ký. Đại khái những cái đó nó thuộc về vô ký. Nói cho đúng ra thì chỉ có hai cái nghiệp thiện và ác nó mới chiêu cảm kết quả. Cho nên chính vì vậy mà vấn đề ở trong đạo Phật á, nói ra về nghiệp á, nói đến chữ nghiệp á, là cái người học Phật á, tự động nó khởi lên trong đầu mình hai cái chữ thiện và ác, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Ở đây chúng ta không đi được vào cái thời gian đi hết về cái ý nghĩa của nghiệp, nhưng mà chúng ta chỉ có thể nói đại khái để chúng ta nhận định được cái vấn đề cái chữ nghiệp này nó có một cái tầm vóc rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Như vậy thì cái chữ nghiệp này nó gồm luôn cả thiện cả ác và cả cái nghiệp đạo nữa. Thì hễ đã có nghiệp thì phải có quả, nhưng mà cái nghiệp đạo nó đặc biệt lắm. Nghiệp đạo nó là để chấm dứt quả. Nghiệp thiện, nghiệp ác của thế gian là để sinh quả. Còn cái nghiệp của đạo là cái nghiệp chấm dứt quả. Thế nên chúng ta thấy đại khái mình nhìn, mình nhận xét này. Người ở đời sinh ra lớn lên đi học, rồi đi làm, bắt đầu lập gia đình. đối với đạo Phật gì, nó là người đó đang còn tạo rất nhiều cái nghiệp nhân. Khi đi học mình cũng thể đụng chạm, đi làm cũng thể đụng chạm, tranh giành quyền tước, tạo bao nhiêu những cái nghiệp trong đó. À, khi có gia đình mình coi chừng, mình cũng có thể tạo những cái nghiệp ngoại tình, tạo những cái nghiệp ác đủ hết á. Rồi có con có cái, có bạn bè, có cha mẹ cũng coi chừng, mình có thể tạo cái nghiệp bất hiếu, tạo cái nghiệp ác đối với con cái, có đủ thứ trong đó hết á. Lúc nào nó cũng có tạo nghiệp trong đó hết á. Cho nên khi cái người đó bỏ đi xuất gia, có nghĩa là người đó muốn xả hết những cái nghiệp đó đi, không muốn cho những cái nghiệp nó hoạt động. Bởi vì nếu những cái nghiệp hoạt động, nó sẽ có kết quả trong tương lai. Thì cái hành động mà mình thấy thô thiển trước mắt đầu tiên là sự xuất gia, là nó đã có cái ý nghĩa là ngưng nghiệp. Tôi không làm, tôi không hoạt động chuyện đó nữa. Cho nên đôi khi có nhiều người không có hiểu cái giáo lý của đạo Phật nhiều, chúng ta quan niệm quá đơn giản. Chúng ta thường thường cứ nghĩ là tôn giáo giống nhau, cho nên đạo Phật cũng giống đạo Thiên Chúa. Cho nên chính vì vậy đôi khi chúng ta thắc mắc là sao mấy thầy cũng chịu làm này, mấy thầy cũng chịu làm kia, mấy thầy cũng chịu làm cái nọ. Nên là chúng ta phải hiểu cái nghĩa đạo ở trong đạo Phật đó, nó là để đối phó với cái nghiệp. Tất cả nó từ do nghiệp mà ra. Mà bây giờ đó, cái con đường đạo của Đức Phật nó giải thoát khỏi tất cả mọi kết quả, dù là sướng hay khổ, nhưng nó đều thuộc về luân hồi. Giải thoát khỏi cái luân hồi đó, cho nên phải dừng lại tất cả mọi nghiệp. Tại vì luân hồi nó do nghiệp mà ra, sướng nó do nghiệp thiện mà ra, khổ nó do nghiệp ác mà ra. Con đường đạo nó chấm dứt cái sướng khổ đó của luân hồi, cho nên nó phải ngưng tất cả các nghiệp. Cái hành động đầu tiên đó là nó phải xả cái chỗ mà tạo nhiều nghiệp nhất. Một cái chỗ mà dễ thấy nhất đó là gia đình. Sau đó nó mới đi sâu vào cái gốc là bản thân của mình. Đấy, chúng ta có thể quan sát cái nghĩa nghiệp đây để thấy cái tại sao mà trong đạo Phật tu hành lại như vậy như vậy. Vì cái bản thân của mình cho nên mình tạo rất nhiều nghiệp. Vì muốn cái thân này được sướng, nó có những cảm giác sướng, muốn cho nó còn mãi, muốn cho nó này nọ, nó mình mới tạo ra các nghiệp ác. Nên chính vì vậy mình mới bắt đầu không có chăm sóc cái thân này nhiều. Nó mới ra những cái gọi là sinh hoạt, cái mà coi như là cái cách sống, cái kỷ luật của một người tu hành là cốt để xả đi những cái mà vì nó mà tạo nghiệp. Đó là đại khái. Nó mới đi sâu vào nữa thì mới thấy cái gốc nó là từ trong tâm kìa. Do tâm của mình có tham, có sân, có si, cho nên nó mới tạo nghiệp. Thế mà tham sân si mà chưa mất á, thì có vào rừng, vào núi, có ăn vỏ cây, có uống nước suối, mặc thì chỉ cái khố thôi á, mà còn tham sân si á, đó là còn nghiệp luân hồi, chưa phải là đạo. Cho nên mới đi vào cái gốc. Từ cái chỗ mà đi vào cái gốc đó rồi đó, thì chúng ta mới biết là do vì cái gốc nó từ tâm mà ra. Mà tại sao có tham sân si là bởi vì mình chấp ngã, chấp tôi. Tại sao mình chấp tôi là vì mình vô minh. Cái lực của vô minh khiến cho mình phải chấp tôi. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới biết là nó mới trong đạo nó mới trở nên có nhiều cái cách tu, có nhiều cái lối tu. Họ không có muốn đi từng bước từ cái chỗ xuất gia, cái chỗ thọ giới, sống trong một cái kỷ luật để mà đừng có ham mê cái thân này. Đức trước tiên là đừng ham mê gia đình, đừng ham mê thân, rồi từ từ mới loại dần, thanh tịnh dần trong tâm. Có nhiều cái pháp môn nó muốn đi thẳng vào cái tâm luôn, nó không cần phải đi từ từ vậy. Mà nó không màng cái chuyện bên ngoài, nó đi thẳng vào trong tâm và làm sao phá được cái vô minh thôi. Thành ra nó mới thành ra người thì nói tu tâm thôi, rồi thấy người khác giữ giới và anh chấp tướng chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái người giữ giới là cái người ta đi từ từ, người ta đi một cái cách có thứ tự. Có nhiều người mà tôi là vào thẳng bên trong, thì nó tùy theo căn tính, tùy theo căn cơ, nó mới đâm ra nó phức tạp. Nhiều khi không rõ thì cứ ngồi đó cãi nhau. Nhưng mà đại khái đó là vấn đề, đó là để nó giảm dần đi cái nghiệp, nó giảm, nó bớt dần đi cái nghiệp. Và hễ mà cái lực của nghiệp đó, nó ngưng, nó nhẹ, nó chậm nào đó, thì tự nhiên cái an lạc nó xuất hiện. Nhiều khi không rõ thì cứ ngồi đó cãi nhau. Nhưng mà đại khái đó là vấn đề, đó là để nó giảm dần đi cái nghiệp, nó giảm, nó bớt dần đi cái nghiệp. Và hễ mà cái lực của nghiệp đó, nó ngưng, nó nhẹ, nó chậm nào đó, thì tự nhiên cái an lạc nó xuất hiện. Tự nhiên cái tĩnh lặng, cái đứng nó xuất hiện. Tâm của mình không bao giờ đứng lại được, bởi vì nghiệp lực ở trong nó đẩy. Những cái tham sân si đó, nó thúc đẩy mình phải suy nghĩ, mình phải tính toán, mình phải thế này thế kia. Mà con người một khi chấp tôi, mà con người có những cái âu lo, con người có những tất cả những cái mà mình cảm thấy như là mình sợ mất, sợ gì ấy. Thì chính vì vậy mà từ những cái tư duy, từ những cái suy xét, những cái ý nghiệp như vậy đó, mà con người mình nó không ngưng hoạt động. Nếu mà nó không làm được gì nhiều thì nó phải nói nhiều. Nếu không làm, không nói thì nó phải suy nghĩ nhiều quá, nó phải viết tiểu thuyết. Nó phải đủ lúc đó hết, nó không ngưng được. Thì chính vì vậy mà đôi khi cái đạo như chúng ta hiện giờ chúng ta chưa xuất ra, nhưng mà thực ra cái ý nghĩa mà chúng ta trở thành người Phật tử này nọ là để nó có một cái chỗ nương tựa, để cho một cái mình có một cái thế lực mình dựa vào, để cho mình không bị lệ thuộc vào cái vô minh, cái mà nó phát đẩy tham sân si, gọi là phiền não, nó thúc đẩy nghiệp nữa. Tức là để cho từ từ mình kềm mình lại. Nếu mình có một cái chỗ tựa thì mình không thể nào mình chống lại nổi cái nghiệp lực. Thành ra thay vì là mình nghĩ tối ngày nghĩ mình đã sắp sửa về hưu rồi, mà cái đầu óc của mình nó cứ còn chạy, nó chạy quá nhiều. Bây giờ mình mới bắt đầu đi chùa, cái nghĩa của nó là như vậy. Mình mới nương vào chùa, mình nương vào cái đạo đó, mình có một cái chỗ nương, mình mới đem cái niệm Phật vào, để mình ngưng dần những cái suy nghĩ tứ tung ở trong đầu óc mình hết đó. Đó là thực ra nó là để giảm nghiệp thôi, để ngưng nghiệp thôi. Tại vì nếu mà nói càng đi sâu vào trong cái Phật học mà nhận xét đó, thì càng ngày mình thấy nhiều khi nó rất là dễ sợ. Nếu mà chúng ta nói một cách bề mặt ngoài thôi á, thì nó đơn giản lắm. Bao giờ mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, mình mới, nếu tạo nghiệp thiện mình mới được hưởng quả báo sướng, nếu tạo nghiệp ác á, mình mới bị quả báo khổ. Nhưng đi càng sâu vào càng biết rằng là tạo nghiệp là gì. Trước tiên, tạo nghiệp nghĩa là khi nào phải tạo bằng thân khẩu. Cái này mình sẽ nói sau. Còn ý nghiệp thì nó có thể chưa có thành quả. Nhưng mà càng đi sâu vào nữa thì chúng ta bắt đầu thấy là chỉ khởi lên một cái ý thôi là coi như có quả báo rồi. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy, đây quý vị mới thấy ra cái tại sao mà trong đạo Phật tu hành đó, nó lại như vậy như vậy. Bây giờ mình nghe thì mình sẽ thấy đó. Quan điểm trước tiên này, trong ba cái chỗ để tạo nghiệp đó là thân khẩu ý đó, thì ý nghiệp là vai trò chính. Tại vì ác hay thiện nó nằm ở ý, chứ nó không nằm ở thân với khẩu. Ví dụ bà mẹ, nhớ bà mẹ quê chẳng hạn, bà mẹ quê bà có thể thương đứa con, nhưng mà bà có thể nói một nghĩa là gọi là mắng yêu đó. Cái thằng cha mày, cái câu nói đó nó thuộc về thiện chứ nó không thuộc về ác. Nhưng mà nếu mà hai người không có liên hệ gì nhau nói vậy là nó thuộc về ác. Thành ra thiện với ác nó không có nằm ở nơi cái câu nói đó, mà nó nằm ở trong tâm á. Nếu cái ý của mình mà ghét, mà muốn làm người ta đau khổ, mà mình nói là câu đó là nó thành ác. Nếu ý của mình ghét, mình muốn làm người đó đau khổ, mình nói lên lời dịu dàng ngọt ngào để dụ dỗ người ta, thì những lời dịu dàng ngọt ngào đó là lời ác. Thành ra ý nghiệp nó quyết định thiện với ác, chứ không phải là cái hành động bên ngoài. Ở đây quý vị ai cũng biết sư chú, tức là thầy thầy Nhật Chí. Thầy Nhật Chí có cái tật mỗi lần gặp mình mà thương thì ôm xong rồi vỗ mình, cái là vỗ muốn gãy xương mình luôn. Nhưng mà đó là một hành động thiện, cái tình cảm ở bên trong đó, ôm và vỗ, vỗ vậy đó, chẳng hạn như vậy. Vỗ cả chục, mấy chục cái long phổi người ta luôn. Thì cái hành động đó nó không phải là đánh lộn theo lối ác, đó là một hành động thiện. Thành ra chính vì vậy nên cái thân, cái khẩu của mình nó không có quyết định được thiện ác, mà cái ý nghiệp. Cho nên trong ba cái nghiệp đó, nó ý nghiệp quan trọng nhất. Ý nghiệp là vấn đề rất quan trọng. Cho nên một người ăn nói lịch sự, lễ độ, nhưng mà tâm tưởng của mình nó ác độc, thì tất cả những cái lịch sự lễ độ của mình nó sẽ thành ra ác hết. Thì sau này mình sẽ thành một cái loại, ví dụ mình nếu mình tạo nghiệp ác qua cái đó rồi đó, thì kết quả mình sẽ thành một cái loài thú mà nhìn rất đẹp, mà sờ đến nơi là độc nó nhiễm vào người mình liền. Nó vậy, tức là cái lời hoa hòe của mình nó thành cái bề ngoài đẹp, nhưng mà thực ra là một con thú độc. Chính vì vậy trong đạo Phật học kỹ về nghiệp thì mình mới hiểu thế nào là tu. Tu còn là chỉnh trang cái lời nói với cái hành động đi đứng bên ngoài nữa, mà tu nó là chú ý đến cái gốc ở bên trong. Thì giữa cái ý nghiệp như vậy thì nó lại có vấn đề như vậy nữa. Khi chúng ta mà muốn nói là nghiệp thì cái hành động đó nó phải được hoàn tất. Nghĩa là như thế nào? Khi chúng ta bây giờ mình lấy thí dụ, mình muốn ăn cắp một cái đồ vật, khi cái tâm ý nghiệp của mình nó khởi lên, cái ý muốn ăn cắp đó là cái ý nghiệp ác, nó tiếp tục nó tạo nghiệp nữa, nó mà muốn lấy cái đồ vật đó nó phải như thế nào, phải chờ cái lúc vắng người, phải làm sao đó, đó là ý nghiệp ác, ý nghiệp ăn cắp. Nhưng nếu cái tay của nó chưa đưa ra, thí dụ nó mà khi nó nói lấy ở trong tâm á, nó nghĩ lấy là nó nghĩ dùng cái bàn tay để lấy, hoặc là dùng cái sợi dây gì để móc để lấy, bất cứ cái gì. Nhưng mà khi mình dùng đến một cái đồ vật khác mà qua tay hay chân của mình hay này nọ, mà nó thuộc về thân nghiệp hết. Mà khi nào á mà nó mới đúng nghĩa là nghiệp? Muốn biết khi nào nó đúng nghĩa là nghiệp là khi nào nó trở thành nhân. Tại vì nghiệp là bị kết quả, mà phải khi nào nó trở thành nhân nó mới thành kết quả. Thế khi nào nó trở thành nhân thì trong đạo Phật nói nó tùy theo mỗi cái việc làm. Thí dụ đối với chuyện ăn cắp á, thì hễ mà cái đồ vật mà mình muốn ăn cắp đó, mà nó bị mình nhấc lên khỏi cái chỗ nó một cái á, là cái nghiệp đó nó thành tựu, nghiệp ăn cắp nó thành. Thí dụ mình lấy tay thì mình lấy, tay của mình đụng đến cái nghiệp ăn cắp nó cũng chưa có thành. Nếu mà mình bỏ ra trở lại thì nghiệp ăn cắp đó nó chưa thành, tức là cái nhân ăn cắp đó nó chưa thành tựu hẳn. Nếu mà mình nhấc lên một cái rồi mà mình có bỏ trở xuống đi chăng nữa là cái nghiệp ăn cắp nó thành tựu, là nó sẽ có quả báo. Cái quả báo ở trong đạo Phật này nó bao trùm mà nó mạnh mẽ, nó thuộc về một cái định luật của chân lý tự nhiên, chứ không phải của loài người nhân tạo chế ra luật pháp thế gian, một thứ nhân tạo. Luật pháp thế gian mình cầm lên mình để xuống mình cũng có bị bắt. Nhưng mà cái nguyên lý thiên nhiên nó nằm ở trong tâm. Cái ý mình đã muốn lấy, muốn lấy có nghĩa là cầm nhấc lên. Khi mà cầm nhấc lên rồi nghĩ lại để xuống là cái nghiệp nó cũng thành quả, nó cũng thành nhân. Lúc đó nghiệp nó thành nhân, và chắc chắn trong tương lai mình sẽ bị quả báo trong đời sau. Vì vậy mà học về nghiệp này nó ở trong đạo Phật, từ cái chỗ nghiệp đó Đức Phật muốn ngưng cái nghiệp đó lại của con người á, cho nên Đức Phật chế giới. Đức Phật biết là nghiệp nó rất nhiều, tức là cái trong tâm của con người từ tham sân si nó thúc đẩy khẩu với lại thân khẩu của con người tạo rất nhiều nghiệp dữ. Nhưng mà Đức Phật biết là người ta không có đủ khả năng á, để kềm hết được bằng đó nghiệp dữ, cho nên Đức Phật chỉ ngăn chặn những cái nghiệp nào nặng nề và nguy hiểm nhất thôi. Đối với người tại gia, Đức Phật cho 5 điều, 5 điều mà trong đó 4 điều căn bản, tức là không có sát sinh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, không có nói láo. Còn cái điều uống rượu là cái điều mà nó phụ trợ cho 4 cái điều kia phát tác. Cho nên Đức Phật ngăn chặn 5 cái nghiệp đó lại. Và khi chúng ta thọ giới rồi á, mà chúng ta muốn hiểu thế nào là phạm giới. Phạm giới có nghĩa là tạo nên một cái nghiệp nhân. Thế nào là chưa phạm giới, mình đều phải học hết á. Nếu mình không học, mình không biết. Mình biết thế nào có nghĩa là ăn cắp, và thế nào ăn cắp như thế nào nó mới là đúng nghĩa là thành nghiệp, tức là đúng nghĩa là phạm giới. Nên chính vậy mà chúng ta biết là, nói tóm vào trong Phật Pháp, cái gì cũng phải học. Đơn giản lắm, bố thí thôi cũng phải học rất kỹ, không thôi bố thí không có trúng. Muốn thương người cũng phải học rất kỹ, thương người nó mới đúng nghĩa. Còn không thôi nó không có đúng nghĩa một chút nào hết, nó đầy phiền não trong đó. Chứ nó không đơn giản như chúng ta nghĩ, là chỉ có phải học tính không hay duy thức. Còn tất cả những cái pháp hàng ngày mình nghĩ là người đời đều biết rồi, nhưng mà đối với đạo nó không phải như vậy. Thế thì mình nói tiếp để cho mình gọi là học mà mình hiểu thêm. Nếu bây giờ mình ăn cắp, mình sờ vào với cái tâm ăn cắp rồi mình không lấy, mình bỏ tay ra, thì nó không có tội sao? Nó không có quả báo hay sao? Thực ra nó có quả báo hết, nhưng mà nó không đúng, nó không đúng được cái mức độ để gọi là ăn cắp. Và cái quả báo nó cũng không có đúng cái mức khổ đau đúng nghĩa. Lúc đó trong danh từ chuyên môn kêu là tội, mình vẫn có tội, nhưng mà là tội phương tiện. Tức là mình mới dùng cái phương tiện để ăn cắp thôi, mà mình chưa có thành tựu cái hành động ăn cắp, tức là cái nghiệp ăn cắp. Cho nên nó bị kêu là tội phương tiện, phương tiện tội. Mà phần nhiều phương tiện tội ấy, thì có nghĩa là sám hối được, tức là nghiệp tội nhẹ. Tức là nó chỉ còn mới cái ăn cắp, nó chỉ mới ở trong tâm mình, nên chứ nó chưa có thành tựu ở cái bên ngoài. Cho nên mình nên hồi tâm lại, thanh tịnh lại tâm và sám hối. Còn nếu mà mình đã làm xong rồi á, coi như nó thành quả, nó thành cái quả nhân á, nó thành nghiệp, nói rõ vậy, nó thành cái nghiệp. Khi nó thành nghiệp, mình tu mang cái nghiệp đó là quả báo nó sẽ tới. Nên chính vậy mà trong đạo Phật mới nghĩa là cái học đầu tiên trong đạo Phật đó, ý nghiệp mạnh nhất, tu tập ý nghiệp, tu tập về ý nghiệp là mới là chúng nhất. Nhưng mà tu tập về ý nghiệp rất khó, cho nên nó phải đi từ thân khẩu mà vào ý. Tu tập ý nghiệp, pháp môn mà để tu tập ý nghiệp là pháp nào? Là thiền định ở trong đạo Phật. Thiền định ở trong đạo Phật không có nghĩa là cứ ngồi yên tĩnh rồi tưởng cái gì, bất cứ cái gì cũng phải như vậy. Thiền định trong đạo Phật nó có nghĩa là giữ cứng cái nghiệp, không cho nó rục rịch. Đó là sự tu tập của ở trong ý nghiệp. Bao giờ cái sự tu tập nó thành tựu là do vì mình giữ cho cái nghiệp nó, cho tất cả mọi nghiệp nó không có cục cựa gì được, thì tự nhiên tâm nó lắng đọng và trí huệ nó phát, thành ra định nó sinh huệ. Thế bao giờ trí huệ phát thì nó xóa, có thể nói là nó làm yếu hết tất cả những cái nghiệp lực ở bên chứa chấp ở bên trong tâm mình. Năng lực của trí huệ á, nó soi sáng ở bên trong á. Cho nên tất cả những cái mà hắc ám của phiền não tham sân si với chấp ngã nó tan biến. thì lúc bây giờ cái người đó thoát nghiệp. Nhưng mà tu thẳng vào tâm như vậy nó rất khó, cho nên Đức Phật phải chuẩn bị cho người ta tu từ thân mới khẩu. Tu ở thân mới khẩu là pháp môn nào? Là pháp môn thọ giới và trì giới. Thế ra từ cái giới mà tu giới thành thì sinh định, tự định, mà tu định thành thì sinh huệ. Sinh huệ rồi mới vào đến cái cứu cánh là thoát khỏi tất cả mọi cái nghiệp lực. Từ đó mình làm chủ mình hoàn toàn, chứ mình không bị một cái gì của tôi hay là của tham sân si nó lôi kéo mình nữa. Và con người nó rất sáng suốt và nó đạt được tất cả cái an lạc, không bị quấy rầy bởi bất cứ một cái ý nghĩa yếu tố nào của đời sống này hết, và nó đạt được tất cả cái an lạc, không bị quấy rầy bởi bất cứ một cái ý nghĩa yếu tố nào của đời sống này hết. Thì như vậy đó, mình thấy là cái bước đầu tiên cho thấy cái cách tu đi như vậy. Thì do tu như vậy cho nên chúng ta thấy là các người đi tu, các người mà muốn theo con đường đạo thì trước tiên phải thọ giới, phải xuất gia thọ giới. Ở tại gia nó mình không thọ được đầy đủ cái giới cần thiết để vào định, cho nên phải xuất gia thọ giới. Rồi thọ giới rồi á, ở trong cái giới đó, trụ ở trong cái giới đó và bắt đầu quán sát về tâm thức, quán để trị cái tham, cái sân si, cái phiền não á, mà nó thúc đẩy nghiệp á. Đó, như quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ, và trị các cái tâm tham á, các tâm sân như vậy. Thì quán như vậy trị cho nó yên tĩnh, nó lắng đọng xuống á, thì trí huệ xuất phát. Thì đó là cái tiến trình tu như vậy. Thế thì khi mình tu vậy, nghe lý thuyết, nguyên tắc nó rất trúng, nhưng mà trên thực tế nó khó, chiến đấu với nghiệp lực khó vô cùng. Nghiệp nó không phải là một cái gì thụ động nằm yên đó, như đất sét mà mình muốn xây, mình muốn nắn nó thành gì nó thành đấy. Nghiệp nó chủ động mình, nó cưỡng lại mình. Nếu mình đi ngược lại nghiệp, nó tạo một cảm giác khó chịu cho mình vô cùng. Giờ mình đang còn muốn mình đang còn muốn làm một cái gì đó, ai ngăn cản không cho mình làm, nó tạo nên một sự khó chịu vô cùng. Mình không đủ sức cưỡng lại nó thì mình thành sân hận. Và nếu mình nén dồn sâu bên trong, đôi khi nó thành loạn tưởng, không bao giờ nó chịu để cho mình yên hết đó. Cho nên phải chuyện dễ. Cho nên bây giờ mình nói là mình đi từ thân khẩu vào trong, cái nguyên lý đó là một cái nguyên lý rất là lý tưởng, nguyên tắc đó. Nhưng mà khi mình đi từ thân khẩu, mình bảo không ăn cắp, đầu tiên mình phải đừng ăn cắp. Nhưng mà cái tâm tham của mình nó nói phải ăn cắp. Mình bảo chứ tôi giữ giới không ăn cắp. Cái tôi của mình nó vốn vô minh và nó bảo tôi giữ giới không ăn cắp, nhưng mà tôi vẫn muốn ăn cắp. Mình sẽ tranh đấu giữa hai cái đó. Chính ở cái chỗ nếu mà mình nói nguyên tắc tu hành thôi á, thì mình sẽ thấy nó đơn giản và mình sẽ dễ hiểu cái lối tu mà Đức Phật đề ra tưởng như công thức đó, giới định huệ. Nhưng nếu trong thực tế mình sẽ từ từ thấy ra rất nhiều cái điều mà mình cần rất nhiều yếu tố khác. Chính ở trong thực tế từ từ mình có thể thấy ra nhiều cái ý nghĩa của Đại Thừa Phật Giáo. Lúc đó mình sẽ thấy là một mình giữ giới mình giữ không nổi, nhưng mà có hai ba mình mà đều giữ giới với nhau thì chắc mình cũng thấy nó mạnh hơn. Thành ra nó có phải có bạn đồng tu. Mình mới thấy từ từ, mình mới thấy rằng là nghiệp lực nó quá mạnh, thành ra mình phải có nhiều đồng minh chứ, mình phải có nhiều thế lực mạnh mẽ nữa chứ, mình phải có nhiều cái yếu tố phát triển ở trong mình nữa chứ. Bây giờ mình cưỡng được một bữa, nhưng mà ngày mai cái tham nó tiếp tục, làm sao mình cưỡng được nữa, hết ngày này ngày khác nó cứ còn hoài ở trong mình. Nếu mình không phát khởi lên một cái năng lực nguyện đối với đạo, làm sao mình đi được con đường mà kiểm thúc, nghĩa là được cái nghiệp lực đó, hàng phục được cái nghiệp lực đó. Thành ra rốt cuộc mình thấy trong Đại Thừa Phật Giáo dạy mình phải phát nguyện làm đầu. Hễ đi trên con đường đạo là phát nguyện làm đầu tiên hết. Mà phát nguyện là một cái ý nghiệp của thuộc về đạo rất là mạnh mẽ. Nếu cái ý nghiệp về đạo nó yếu, mình đừng có mong tu được. Vì cái tham sân si của mình nó mạnh ghê lắm. Cho nên cái nguyện lực của mình phải hết sức mạnh mẽ. Rồi mình lại thấy làm sao mình có được nguyện lực mạnh mẽ nếu mình không có sự hiểu rõ, nếu mình không có sự trợ giúp. Mình nguyện làm sao? Ai dạy cho mình nguyện? Nguyện ở đâu? Mà nguyện cái gì? Chẳng hạn như vậy. Đó, thành ra tất cả mấy cái đó nó là từ từ mới phát triển ở trong đạo, cũng chỉ vì để cho mình đi được cái con đường là gọi là giải quyết vấn đề lực của nghiệp này, nhân quả này. Mà do đó cho nên nó mới đạo nó mới càng ngày càng phức tạp. Rồi sau này mình người tại gia, mình bảo là mình còn rất nhiều. Một người tại gia cái thời gian của mình 10 phần thì 8 phần nó chiếm hết 8 phần. Ngày nay á, hồi xưa thì nó chiếm 5 phần. Thời xưa nó chiếm mất 5 phần bận rộn để sinh sống. Còn lại nữa là 4 phần để ngủ. Còn 1 phần nữa để nghĩ bậy. Ngày nay là thời gian mình lo cho cái vấn đề sinh sống này nó chiếm hết 8 phần. Còn lại 1 phần để ngủ. Lâu lâu thứ bảy chủ nhật thì được ngủ nhiều một tí. Còn ngoài ra nữa còn 1 phần nữa là mình đi giải trí, nghĩ tù lung tà la. Cho nên mình tại gia thì làm sao mà mình đi con đường đạo được. Vì vậy cho nên đạo lại bày ra phương tiện nữa. Bày ra phương tiện tam quy ngũ giới, lâu lâu thọ bát con trai giới, mình cứ từ từ. Không có ai bắt buộc mình phải giải thoát, phải chiến thắng nghiệp lực trong đời này hết á. Mình chấp nhận mình đi từ từ, mình chấp nhận mình đi theo khả năng của mình, theo nhân duyên của mình, chứ không có nghĩa là bảo là tôi phải xuất gia tôi mới theo đạo được. Cho nên bây giờ tôi bị bận tại gia thì tôi không theo đạo được, không có nghĩa như vậy. Cho nên vì vậy mà càng ngày nó mới càng mình thấy pháp môn nó mới càng mở rộng ra. Và cái căn bản đó là vẫn là nguyện là làm sao chúng ta có thể tiếp tục con đường đạo trong những đời sau. Thì chính ở đây chúng ta thấy là chính vì vậy mà mình thấy cái hoạt động của tôn giáo Phật giáo này nọ của đạo mình nó mới có ra nhiều cái như vậy. Có rất nhiều cái, chẳng hạn mọi chuyện đôi khi nó đến cái phương tiện ở trong đạo Phật đến mức là miễn mình có cái duyên với đạo là được. Tức là miễn mình có một cái gieo một cái nhân duyên gì với đạo, tức là cho mình làm một cái việc gì đó với chùa, gọi là công quả đó. Nhiều khi có người đến bảo con bận quá, con có thể nào tụng kinh niệm Phật, cũng không thể có thời gian để chánh điện, chỉ có thứ bảy con đến con quét cái sân có được không? Tốt lắm, cứ quét sân chùa đi, nó gieo một cái nhân duyên với đạo. Chứ bây giờ bảo chứ ôi anh quét thì vậy vô dụng vô ích, bao giờ mà anh vào chánh điện tụng kinh được hãy đến chùa. Thì anh đó anh bảo thì đợi để con xem biết kiếp nào. Cứ vào quét chùa. Tức là thành ra đó, cái chùa nó là một cái phương tiện gieo nhân duyên đạo cho mọi người một cách phổ cập, từ căn cơ cao cho đến căn cơ thấp, từ cái chỗ có nhiều thời giờ cho đến cái chỗ ít thời giờ. Đó là ý nghĩa của ngôi chùa. Còn ý nghĩa của một ngôi chùa mà vào đó chỉ có tĩnh tu không thôi, một cái tu viện cái gì đó nó khác. Ở ý nghĩa của ngôi chùa mà đúng nghĩa là cái chữ chùa đó, người ta bảo của chùa mà, chùa ai lấy cũng được. Ý nghĩa ngôi chùa như vậy là nó gieo duyên cho cái người căn cơ cao nhất đến cái người căn cơ thấp nhất. Nó chung của mọi người như vậy. Thành ra đó là mình mới thấy những cái nó diễn ra và những cái ý nghĩa cho mình nhìn thấy biểu như vậy. Tức là cứ gieo một cái nhân duyên cho người ta bắt đầu á, người ta có một cái thế, người ta có một cái chỗ, người ta bắt đầu tin tưởng, người ta bắt đầu nương tựa, và nhờ đó mà người ta không có bị cái nghiệp lực đó, nó hoàn toàn làm chủ. Từ từ mình sẽ có một người chủ mới, đó là Đức Phật. Và từ từ mình sẽ cảm thấy không phải là cái chủ cũ nó bỏ mình là mình bơ vơ đâu. Đó. Từ từ mình sẽ cảm thấy là không phải có gia đình đó là bơ vơ đâu, mà trái lại còn sẵn sàng xuất gia nữa. Nhưng mà lúc đầu tiên á, mà không có đạo, không có lòng tin, có gì á, thì chết. Không có bạn bè là mình cảm thấy cô đơn không thể tưởng tượng nổi. Không có gia đình là mình thấy chết. Sao mà đời sống nó vô nghĩa lý. Dù bây giờ có cãi lộn, đập lộn nhau, nó còn có nghĩa lý hơn là độc thân. Mình cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa cái cuộc đời này. Bởi vì mình đâu có một cái chỗ nào nương tựa, cái thế lực nào để mình nương vào nó thế. Thành ra con người mình nhiều khi chán đời, mệt mỏi, đau khổ với cuộc sống, nhưng mà chết ở trong đó, khổ ở trong đó, chứ mình không dám rút chân ra. Là lý do mình có chỗ khác để nương. Thành ra từ từ cái đạo nó cho thế gian nương tựa mà nó mới phát triển thành chùa chiền như vậy, phát triển thành những cái sinh hoạt như vậy. Nên là chúng ta hiểu mà chẳng qua nó chỉ vấn đề nghiệp. Bây giờ nói vấn đề mình tu. Thì cái tu chính yếu như nãy mình nghe, thực ra nó ở trong tâm. Thế cho nên đối với lại vấn đề nguyên tắc tu hành theo đúng cái ý nghĩa mà chúng ta thấy Đức Phật đề ra, đó là giới định huệ, đó là chúng ta phải tam quy thọ giới. Rồi từ từ mới đến định huệ. Bây giờ có những người ta thấy rằng là tâm á, là cái chỗ chính, người ta chú tâm đến cái tâm nó. Thì thực sự ra thì nó gọi là như vậy, là đi bước nhảy vọt, bỏ qua cái giới với cái định, đi thẳng cái huệ. Thì cũng có trong đạo Phật cũng có hết. Có cách, cũng có pháp môn, nó đáp ứng với nhân duyên của những người đó. Nhưng mà nói thông thường ra, theo trong đạo Phật á, thì nếu mà mình chỉ nói chuyện một đời thôi á, thì mình sẽ ngạc nhiên, mình bảo tại sao có người thì phải giữ giới rồi tu định rồi mới đến huệ, có người thì bỏ cái đó, tại sao nó lại cùng loài người mà nó khác nhau vậy. Mình sẽ trả lời câu đó, nhưng trong đạo Phật sẽ nói mình biết là nó từ những đời trước. Nó có thể nó đơn giản vậy. Đó là đời trước, cái người đó người ta gặp một cái vị thiện tri thức, tức là gặp một vị thầy. Cái vị thầy đó có một cái thiện xảo phương tiện, tức là có cái pháp môn phương tiện rất hay, là giúp cái người tu nó vào thẳng trí huệ. Rồi cái người đó nó gieo nhân duyên, học hỏi pháp môn với vị thầy đó trong những đời trước, và những đời kế tiếp gặp những vị thầy khác nó cùng cái khuynh hướng. Cho nên đến cái đời nay này, cái vị đó người ta có thể tu thẳng vào trong trí huệ. Cái vị đó người ta ít có để ý đến vấn đề giới luật hay thiền định. Dĩ nhiên là tu cái đó nó khó nhất. Nhưng mà tu khó nhất, nhưng mà thực sự ra nói trên phương diện nguyên lý thì gốc nó từ tâm mà ra, thành nó lại đúng. Tu phải giờ tu tâm mới là đúng. Thành ra tu giới, tu định là phương tiện thôi. Tu huệ mới là đúng nghĩa là tu. Thế thì nhất là trong Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa là cái tâm nguyện của một người tu hành đó. Cái người tu hành trong Phật giáo Đại Thừa nó được kêu là Bồ Tát. Cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát đó là nó tu bằng cái mức độ, một cái niveau, cái mức độ của người bình thường, chứ nó không dùng một cái năng lực đặc biệt để mà tu đạo. Bởi vì cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát đó là muốn nhiếp độ chúng sinh. Thành ra lấy cái căn tính, lấy cái khả năng của chúng sinh mà tu. Thì như vậy đó, cái người, phần nhiều cái người tu Bồ Tát đạo, cái vị hành giả đó, thường thường là tu tại gia, thường thường là tu trong hình thức tại gia, làm việc, công ăn việc làm như mọi người khác, vẫn tu. Cho nên cái tu này nó đâu có thời gian mà giữ giới, nó đâu có hoàn cảnh giữ giới, cũng chẳng có thời gian thiền định. Cho nên tu Bồ Tát Đạo như vậy nó cần phải học hỏi trí huệ, nó cần phải khai mở trí huệ. Cho nên đôi khi nói đúng ra thì lắm lúc nó cũng tốt thôi, cũng là một cái gieo nhân duyên. Nếu mà mình mở, mình tổ chức một cái buổi tu mà nó có vẻ chuyên môn một chút, nhập thất thiền định 7 ngày hay là 7 ngày niệm Phật này nọ, lâu lâu mở cái pháp hội vậy thì cũng tốt, cũng gieo nhân duyên. Nhưng mà thực sự ra mà nói đúng ra thì đó nó chẳng có được cái gì hết. Người có nhiều người, người ta tu thiền định cả đời của người ta còn chưa đắc cái gì, mà nhiều khi còn loạn nữa, còn lạc nữa. Có nhiều người niệm Phật cả đời tắc tiếng thôi chứ chẳng được cái gì hết. Nó không có đơn giản như mình nghĩ. Nghiệp lực và phiền não nó có đơn giản như mình nghĩ. Thì ra mỗi lúc mình tổ chức như vậy thì đại khái nó gieo nhân duyên, mà nhiều khi còn loạn nữa, còn lạc nữa. Có nhiều người niệm Phật cả đời tắc tiếng thôi chứ chẳng được cái gì hết. Nó không có đơn giản như mình nghĩ. Nghiệp lực và phiền não nó có đơn giản như mình nghĩ. Thì ra mỗi lúc mình tổ chức như vậy thì đại khái nó gieo nhân duyên thôi, chứ còn nói vấn đề tu tập thực sự thì nó không có giá trị gì hết. Mà đúng ra đó là mình phải khai mở cái trí huệ của mình. Là tức là mình ở trong một cái hoàn cảnh rất khó tu những cái phương tiện mà đúng nguyên tắc là giới với định. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó mình vẫn có thể khai mở trí huệ của mình được như thường. Mà nó khó, nhưng mà thực ra nguyên tắc của nó lại trúng. Tại vì tu, bao giờ tu đến tâm mới là tu trúng. Cho nên vì vậy mà vấn đề đạo, vấn đề giới, vấn đề định ở trong Phật giáo Đại Thừa nó nằm nơi tâm. Đối với lại cái phương pháp mà mình biết là cái nguyên tắc, cái công thức giới định huệ đó, khi mình giữ giới là mình giữ ở nơi thân khẩu thôi, chứ mình không có giữ ở nơi ý. Tức là ý của mình ác, nhưng mà thân khẩu đừng làm. Đức Phật biết chắc chắn là ý của chúng sinh luôn luôn nghĩ ác, cho nên Đức Phật chỉ đặt giới ra ở nơi thân khẩu thôi. Đừng ăn cắp là đừng lấy, đừng nói láo, đừng nói lời thô ác. Mà trong tâm mình có thể chửi người ta nhưng mà đừng nói ra. Đức Phật biết tâm mình không có hiền thì cứ chửi trong tâm, đừng nói ra. Thế mà nói ra là nó thành nghiệp nhân. Phải giữ nó bên trong đi, rồi từ từ quen thuộc dần, nhiếp nó dần, nó dùng định để trị nó. Còn hiện tại mình chưa có dùng định được thì đừng có cho nó phát tác ra thân khẩu, coi như mình có giới. Nhưng mà đối với lại Bồ Tát Đạo thì tại vì mình đâu có tu giới, mình tu tâm mà. Mình ở giữa cuộc sống này nọ, mình đâu có thể nào mà giữ giới. Nói thật chứ 5-10% mình giữ cũng chưa được. Nhiều khi công ăn việc làm mình thấy nó, mình lắm lúc cũng phải bán rượu. Nhiều khi công ăn việc làm lắm lúc nó cũng phải chạm đến vấn đề sát sinh. Mình ở giữa cuộc sống này nó làm sao mà mình tu giới. Cho nên tu huệ. Mà đã tu huệ rồi thì phải tu trong cái tâm của mình. Thì đối với Bồ Tát đó, mà tâm mà khởi lên sân hận, đó là phạm giới. Mà nếu tâm mình không sân hận, đó là mình trì giới. Không cần biết là thân khẩu của mình có trì giới gì không biết. Giới định nó quy về tâm hết. Mà làm sao mà tâm của mình sống trong cuộc sống đụng chạm với nhau vậy mà tâm không sân, không tham gì được. Có cách nào? Có một cách là mình học hỏi trí huệ. Mình chưa có làm được ngay, nhưng là con người học hỏi trí huệ. Thí dụ như thỉnh thoảng ví dụ mình có nghe về tính không là một cách học hỏi về trí huệ. Mình học hỏi về vô ngã, học hỏi về trí huệ, học hỏi suy xét, nhận định. Ngoài ra học hỏi về lý vô thường, vô ngã, lý khổ, học và nhận xét ở bên trong và đem tất cả cái pháp nó vào trong tâm của mình. Thì từ từ, phải nói chữ từ từ nhấn mạnh, nó sẽ có một cái năng lực. Cái năng lực nó chế ngự dần những cái tâm ác của mình. Trong lúc mình vẫn sống trong cuộc sống này, chạy qua chạy lại, đi tới đi lui, mà từ từ cái lý của các cái pháp đó, nó cứ rõ dần ra, nó rõ dần ra. Bây giờ chúng tôi chỉ lấy thí dụ như là nhân duyên chẳng hạn. Cái pháp nhân duyên này là pháp tối thậm thâm ở trong Phật pháp, nhưng mà người đời cũng thường hay dùng cái nói người ta gặp mặt nhau một ngày cũng do nhân duyên. Người ta chỉ nói với nhau một câu một tiếng thôi, nó cũng là do nhân duyên từ lâu đời. Có nhân duyên thì gặp gỡ, không nhân duyên thì đối diện cũng không có thấy nhau nữa, chẳng hạn vậy. Tất cả câu nói là nói lý nhân duyên. Thì bây giờ nếu mà mình học hỏi về cái lý nhân duyên trong đạo Phật á, rồi mình mới nhận xét ở bên trong á, chuyện gì nó xảy đến mình cũng nói nó là nhân duyên, mình cũng nhận xét nó theo nhân duyên. Đầu tiên những cái gì dễ thấy, bây giờ mình cứ nói ấy, mình bảo ủa, mình với cái chị xã của mình hay cái bà xã mình đó, sinh ra mỗi người một nơi, chẳng biết gì nhau, chẳng quen gì nhau, không có một cái duyên cớ gì để quen gặp nhau, cớ gì gặp nhau, cớ gì mà thành vợ thành chồng. Cái đó tự nhiên hả? Đừng có tin cái lý tự nhiên. Không có cái gì tự nhiên hết. Nếu tự nhiên thì bây giờ đây này, sau mình không nói ra như là con gà gáy đi. Bởi vì không thể được. Bởi vì mình là người, mình không phải là cái duyên con gà, cho nên nó đâu có thể nào tự nhiên mà mình lại thành con gà được. Bây giờ này sao không tự nhiên, mình không tu không hành gì hết thì sao mình không thành Phật đi? Rõ ràng không thể được. Mình phải có tu, phải có nhân, có duyên đó mới thành Phật. Không có tự nhiên mà thành cái gì được hết á. Thế nên mình đừng có nói chuyện tự nhiên. Nó có một nhân duyên. Mình cứ lấy những chuyện như vậy đó mà mình nhận xét cái nhân duyên trước. Nhưng mà mình phải có học cái pháp đó, mình phải có cái danh từ đó, rồi mình phải đem nó vào trong tâm. Làm sao đem vào trong tâm là bằng sự cung kính, bằng sự y giáo phụng hành, mình mới đem nó vào trong tâm được. Đem vào trong tâm rồi thì từ từ tự nhiên trong tâm mình nó có một cái năng lực suy xét quán sát theo cái danh từ nhân duyên. Xưa nay mình cái nhân duyên nó hiện ra trước mặt mình đó, nhưng mà mình không có nghĩ nó là nhân duyên. Tự nhiên mình vừa bị đuổi việc xong, cái có người đến đề nghị cho mình một cái việc tốt hơn nữa. Mình dùng chữ tự nhiên, lạ, may mắn. Bởi vì không bao giờ mình học cái pháp nhân duyên hết, thành ra mình dùng các chữ tự nhiên, may mắn, kỳ. Bây giờ mình bỏ mấy chữ đó đi hết, mình cho cái chữ nhân duyên vô. Là tự nhiên tâm thức của mình nó thành ra là quán sát, nó vận chuyển theo chân lý, nó mới thành trí huệ. Nó thành ra cái vấn đề đó là đầu tiên nó như vậy đó. Sau này càng lâu ngày mình thấy cái nhân duyên nó đến, mình bắt đầu mình thấy nhân duyên xung quanh mình nó nhân duyên không, và mình thấy rất rõ, thấy rất rõ. Lúc bây giờ đó là mình thấy cái lý nhân duyên nó đưa lại cái gì. Ví dụ như một anh chàng, anh rất thương một cái cô nàng đó, nhưng mà anh không được đáp ứng, anh rất khổ đau. Bởi vì quan niệm của anh, trong tâm thức của anh chỉ nghĩ là muốn là có, muốn là được, muốn là có, muốn là được vậy thôi. Rất khổ đau. Và từ cái chỗ đó nó thành yếu đuối. Và cái yếu đuối đó nó làm cho tham phiền não nó mạnh. Tham với sân nó mạnh. Và tham sân nó mạnh nguy hiểm lắm. Nó sẽ thúc đẩy mình làm nghiệp ác cũng là không hay. Cho nên vì vậy đó mà anh không có cách quán, không có nhận diện ra cái vấn đề ý nghĩa của nhân duyên, cho nên anh luôn luôn lo âu và sợ hãi. Anh mong được, anh sợ mất. Và khi anh thấy một anh chàng khác xuất hiện, thấy cái cô đó có vẻ cảm tình anh chàng đó, thì anh sẽ thấy nó khổ như thế nào. Và lúc bây giờ là nó có thể nói là nó mù quáng trong đó, nó rối loạn hết trong đó. Cái khổ đó đôi khi nó tạo nghiệp ác kia lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mà anh đó mà quán mà nó, cái lý nhân duyên nó mà nó quen thuộc rồi đó, thì cái gì cũng nhân duyên hết. Tức là anh ta có thể nghĩ là mình không thể thua, mình hơn, tại sao như vậy, tại sao thế kia. Thành ra anh không chấp nhận được cái sự mà nó không vừa ý, nó không như ý của mình, bởi biết bao nhiêu lý do. Mà dù bây giờ anh ta có thua cái anh chàng kia đi nữa, cái tình địch của mình á, thì cũng không chấp nhận, nghĩ chuyện ác. Nhưng mà khi quán nhân duyên rồi á, thì nó rất đơn giản. Cái cô đó không có nhân duyên với mình, cô có nhân duyên với anh chàng kia. Anh chàng kia, mình chẳng thua gì anh chàng đó chẳng hơn gì mình. Mà nếu trên sự thật anh chàng đó nó có thua mình nhiều chăng nữa, nếu nó có nhân duyên với cô đó sẽ chấm anh đó. Khi quán nhân duyên rồi, nó không có một cái gì thắc mắc khó chịu trong đó hết. Dĩ nhiên rằng là quý vị biết rằng là đây là chúng tôi chỉ nói một cái thí dụ cho để thấy cái nguyên tắc, cái cách thức quán, những cái pháp Phật đó, nó đưa đến những cái ý nghĩa nào. Còn khi mà mình muốn làm, muốn áp dụng, muốn thực hành, nó đòi hỏi mình còn nhiều yếu tố khác nữa. Mình nếu mình không có lòng tin Tam Bảo, nếu mình không có một cái tâm nguyện đạo, mình đem các cái phương pháp đó ra mình áp dụng, mình đem cái lý nhân duyên áp dụng đó, nó cũng thành đạo Phật. Rốt cuộc nó thành ra vô vi của đạo lão, chứ nó không phải đạo Phật. Thành ra nó còn phức tạp nhiều điều lắm, nên tôi chỉ lấy một thí dụ vậy thôi. Bắt buộc cái vị đó phải quy y Tam Bảo, phải tín tâm vững chắc, rồi mới áp dụng tu tập các cái pháp của Phật ở trong tâm thức của mình. Mà cái tu tập đây không phải là ngồi thiền định đâu. Mình đem cái lý đó vào trong, rồi chịu khó nhận xét, từ từ nhận xét các sự việc xảy ra quanh mình, nhận xét những gì nó đến với đời sống của mình. Từ từ cái cuộc sống của mình nó sáng lên ở trong cái chân lý nhân duyên đó. Lúc đó mình sẽ thấy nó phát sinh nhiều năng lực của an lạc, thoát ly khỏi tội ác, thoát ly khỏi nghiệp lực, mà nó rất đơn giản. Con người ta nó đố kỵ, ganh tị, rồi sân hận nó rất mạnh, nhưng nếu quán nhân duyên nó vượt hết qua những cái nghiệp lực đó, những cái nghiệp lực ác đó. Mình tự nhận xét, mình sẽ thấy là mình muốn chiến thắng mình rất khó khăn, bởi vì mình thiếu các cái pháp của Phật. Mình chỉ có kềm được mình ở bên ngoài, tức là thuộc loại thân nghiệp, cái khẩu nghiệp. Đôi khi bên trong của mình biết là hình như mình không có làm chủ được mình, bởi vì mình thiếu các cái pháp của Phật, thiếu các pháp của trí huệ, các cái chân lý đó. Khi mình áp dụng vào, mình nhận xét thì từ từ mình sẽ thấy là mình biết rằng là mình có thể hết tham sân si được, dù bây giờ vẫn còn, nhưng mà mình có thể thấy là với cái pháp đó, với cái mà mình có duyên để mình tiếp tục tu tập như vậy, thì mình có thể vượt qua được tham sân si, chứ không phải tham sân si là một cái không thể vượt qua được. Xưa nay mình không biết dùng Phật pháp, mình không biết áp dụng Phật pháp, cho nên mình chỉ nói miệng thôi, còn trong tâm của mình bao giờ nó cũng tham sân si hết. Mình phải biết áp dụng như vậy thì từ từ mình mới thấy cái năng lực của đạo pháp nó xuất hiện. Nó không xuất hiện từ đâu, nó xuất hiện từ bên trong mình, từ trong tâm thức của mình mà ra. Cho nên Phật giáo Đại Thừa đó, quan trọng nhất là tâm. Giới mình có thể phạm ở nơi thân khẩu đều có thể sám hối được, nhưng đối với lại Bồ Tát mà để tâm mình mà nó nó rơi vào một cái ý niệm ác nào đó, là coi như mình phạm giới nặng. Thành ra vì vậy cái lối tu của Đại Thừa nó có cả hai mặt, nó có cả mặt tu thân khẩu giới định huệ, mà đồng thời nó có cả cái mặt tu của trí huệ. Mà khi mà nói ra thì cái giáo lý của Đại Thừa nó hay nhấn mạnh về vấn đề tâm và đề cao cái vấn đề tâm. Cho nên thường nói là, ví dụ vậy là cõi Phật cũng như là Linh Sơn ấy, nó, Linh Sơn tượng trưng cõi Phật cũng nằm trong tâm mình ấy. Mà cứ hồi đầu một cái là bờ giác ngộ bên kia. Tức là nếu mình cứ quay trở về với cái tâm của mình ấy, và thanh tịnh nó đi ấy, thì ngay nơi đó nó là bờ giác. Thành ra là cái tu nó nhấn mạnh vào cái vấn đề đó. Đôi khi nhiều người ấy, bị cái nhấn mạnh đó mà lại gạt bỏ đi tất cả cái nguyên tắc giới định huệ của Đức Phật này nó, thì đó là một sự thiên kiến và lầm lẫn. Nhưng mà mình biết là tại sao mà trong Đại Thừa nhấn mạnh như vậy. Thành ra ý nghiệp quan trọng nhất, thế cho nên Đại Thừa Phật giáo đã quy cái vấn đề tu chính yếu là về ý, về tâm ý của mình. Và đã dùng tất cả những cái tu tập của đạo á, khởi lên á, là đều khởi ở nơi tâm ý hết á. Thường thường mình nói là muốn tu, mình bảo muốn tu, tu cái gì? Mình thường thường mình nhìn nơi thân, nếu người đó tu thì những cái tu tập của đạo á, khởi lên á, là đều khởi ở nơi tâm ý hết á. Thường thường mình nói là muốn tu, mình bảo muốn tu, tu cái gì? Mình thường thường mình nhìn nơi thân, nếu người đó tu, thí dụ người đó phải ngồi như thế nào, người đó phải đi như thế nào, miệng người đó phải đọc cái gì đó chẳng hạn. Đấy. Nhưng mà cái tu đầu tiên, cái căn bản nhất, không có cái này không thành đạo được, ở trong Phật giáo Đại Thừa đó là phát tâm. Tức là khởi lên một cái ý nghiệp mạnh mẽ đến mức độ mà không có cái gì chuyển động nó được, gọi là phát tâm ấy. Mà khi phát cái tâm nó rồi ấy, tức là tạo ra một cái nghiệp, ý nghiệp mạnh như vậy ấy, muốn cho nó hoàn hảo ấy, chúng ta phải theo giáo lý của Đức Phật, theo đúng giáo lý của Đức Phật. Thì theo đúng giáo lý của Đức Phật chúng ta biết rồi, đó là Bồ Đề Tâm. Phải phát cái tâm lên như vậy, phải có chúng sinh, phải có Phật, phải thành Phật, phải có cứu độ chúng sinh. Thì như vậy là cho mình thấy nghiệp không đơn giản chỉ là cái ý nghĩa nhân quả của thế gian, mà nghiệp là sự tu tập của đạo nữa. Phát nguyện có nghĩa là phát ra một cái ý nghiệp mạnh mẽ. Phát một ý nghiệp mạnh mẽ như vậy và sẽ thực hành. Từ cái ý nghiệp mạnh đó, nó có lực mạnh đó, mình sẽ thực hành được cái con đường khó đi vô cùng, rộng lớn vô cùng. Con đường đó nếu mà nói theo người đời nó là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao mình đòi cứu độ hết tất cả chúng sinh? Đó là vấn đề không thể tưởng tượng được. Người đời có tham vọng bao nhiêu đi nữa nó cũng không thể nào mà nghĩ chuyện đó. Nhưng đây cái tâm nguyện trong đạo Phật nó không phải là một tham vọng. Tham vọng là nó phải có một cái cho riêng mình thì nó mới kêu là tham vọng. Còn đây cái vấn đề là sự nghiệp của một Bồ Tát nó là dành cho chúng sinh, nó phải tham vọng. Điều thứ hai nữa là cái tham vọng là để làm gì, nó có một cái ước muốn lớn như vậy mà kêu là tham vọng, quay đi quay lại cũng chỉ để tham sân si thôi, để hưởng ngũ dục thôi. Rồi cái tham vọng thì nó lại là một cái nữa, là nhiều khi mình không đủ khả năng như vậy mà mình có một cái ước muốn nó quá lớn, đòi làm một chuyện quá lớn, nên cũng gọi là tham vọng. Trong khi ở trong đạo Phật, khi mà mình phát Bồ Đề Tâm lên rồi á, mình mới bắt đầu để cho cái tâm nguyện Bồ Đề nó không có nghĩa tham vọng. Mình mới bắt đầu học tất cả các cái pháp để mà sửa đổi lại hết cái con người của mình, học và hành tất cả những pháp đó. Mình từ cái người chẳng nghĩ đến ai, bây giờ bắt đầu phải khởi cái tâm ý nghĩ đến người khác qua cái sự bố thí, học cái pháp bố thí. Mình biết là pháp của Bồ Tát lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thì đầu tiên nó là như vậy. Mà tại sao mình lại phải đi bố thí? Không phải vì tình cảm của thế gian, không phải các pháp của thế gian, không phải các pháp từ thiện thế gian, vì Bồ Đề Tâm. Thành ra cái Bồ Đề Tâm nó rất lớn, nó rất bao la, nhưng khởi đầu để tu tập thì tu tập những cái nhỏ nhất. Mà trong cái tu tập này nó cho phép mình khoan hẵng nói đến vô ngã. Nhưng mà đầu tiên là nghĩ đến người khác. Cái tu tập là tu tập nghĩ đến người khác. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy tạo nghiệp thì bị thành nhân rồi từ nhân chiêu cảm quả. Ngày nay đây để giải thoát khỏi cho vì thành quả đó cho nên nó có luân hồi. Giờ để giải thoát khỏi luân hồi thì phải chấm dứt cái tiến trình tạo nhân chiêu cảm quả nữa đi. Chấm dứt tiến trình đó có nghĩa là chấm dứt nghiệp. Muốn chấm dứt nghiệp thì phải chấm dứt tham sân si. Muốn chấm dứt tham sân si thì phải chấm dứt vô minh. Cho nên chính vì vậy mà đây là nói đúng ra đây là cái tiến trình ý nghĩa tu tập đạo mà nó hoàn toàn liên hệ đến thế gian. Tu tập đạo là để giải thoát khỏi thế gian. Thế gian này trói chặt mình vào trong cái luân hồi đau khổ. Con đường đạo là con đường giải thoát khỏi cái thế gian. Và nó đi như vậy. Đi như thế thì chúng ta thường nói là đó là cái mà tiểu thừa Phật giáo chấp nhận. Con đường đạo nó đơn giản như vậy. Nhưng mà đến đại thừa Phật giáo thì chúng ta bắt đầu thấy nó phức tạp. Thì tu giải thoát nghiệp có nghĩa là ngưng nghiệp. Ngưng nghiệp qua ba tiến trình giới định huệ. Cái trí huệ mà đạt được ở trong giáo lý giải thoát này nọ, cái trí huệ đó cũng là cái trí huệ chấm dứt nghiệp, tịch diệt. Danh từ ở trong đạo Phật dùng nó là tận trí, tức là nó tận hết tất cả mọi phiền não. Vô sinh trí, tức là nó không có một cái nghiệp lực nào, một cái nhân nào để sinh nữa, cho nên kêu là vô sinh, để sinh lên quả nữa. Vì vậy không có luân hồi nữa, mà cảnh giới đó là niết bàn. Nhưng khi đến đại thừa thì bắt đầu tu tập, nó không phải là rút lui khỏi nghiệp, mà nó lại phát động lên một cái nghiệp rộng lớn không cùng. Mình nghe thấy hai đường tu hành, hai con đường đạo thấy nó khác nhau lắm. Nó phát khởi lên một cái nghiệp rộng lớn, đó là nền tảng, đó là bước đầu nguồn gốc của con đường đạo Bồ Tát đạo, đó là Bồ Đề Tâm. Đi theo con đường giải thoát thì phải nhận ra được cái khổ đau của thế gian, mình mới bắt đầu ngao ngán, chán ngán, nó mới rút chân mình ra khỏi đó. Từ từ càng chán chừng nào mình càng đón nhận cái pháp, phương pháp ngưng nghiệp mạnh mẽ. Đi theo đường Bồ Tát đạo thì lại phát khởi lên cái tâm nguyện lực mạnh mẽ không cùng, mà phải lấy tất cả chúng sinh làm đối tượng. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái con đường nghiệp, cái ý nghĩa nghiệp đó, nó phức tạp. Đến đại thừa nó không có nghĩ nghiệp đơn giản là chỉ là cái ý nghĩa xấu, chỉ là cái ý nghĩa của luân hồi, mà cái phát tâm ở trong Phật giáo đại thừa nó làm cho nghiệp trở nên đạo hết. Và làm cho khi mà mình á, ngưng mình cứ ngưng thân khẩu ý của mình á, mình rút rất dần ra thì mình càng thanh tịnh, mình càng đi vào cái chỗ tĩnh lặng tịch diệt. Tất cả ý nghĩa của đạo nằm ở chỗ đó. Ngược lại khi mình phát khởi Bồ Đề Tâm á, thì nó đẩy mình vào trong thế gian, vào trong tận cùng của thế gian. Tức là khi mà phát cái tâm nguyện độ chúng sinh, trong đó nó có địa ngục, tất cả mọi địa ngục, mà cái tâm nó không có hề khớp sợ lùi bước. Cái từ bi nó phải bình đẳng với tất cả. Mình thấy từ cái con ruồi, con muỗi nhỏ nhặt cho đến các loài vật lớn như thiên long, bát bộ, cõi trời, cõi gì đó, là cái tâm từ bi nó phải bình đẳng với nhau. Tức là cái tâm bồ đề nó bắt rằng là mình nó phải thâm nhập vào trong cảnh giới của chúng sinh. Mình có coi nó bình thường, có thấy con muỗi nó chỉ là cái con chích mình lâu lâu ngứa tay đập chơi, mà nó là một đối tượng để tu tập, y như là một con người nghèo khổ tàn tật. Nó là một đối tượng để bố thí, thì con ruồi, con muỗi, con kiến cho đến loài trời, loài gì đi chăng nữa, những người giàu có, vua đế thích, vua trời chăng nữa, đến thượng đế đi nữa cũng là đối tượng để mình bố thí. Ai cũng là đối tượng để mình tu tập hết á. Toàn thể pháp giới chúng sinh, nó không bỏ sót bất cứ một loài, một cảnh giới, một cõi nào. Cái bồ đề tâm nó như vậy. Thành ra cái phát nguyện này nó làm mình choáng váng. Và khi phát nguyện rồi á, con người mình không có đường thối lui nữa. Mà nó không có cách nào. Và mình chỉ thấy là mình đụng một người là vô lượng cái phiền não nó tới. Mình nằm ngủ ban đêm, cả ngày đi làm mệt mỏi, bây giờ được giấc ngủ ngon, nằm trên cái giường đệm êm, chỉ cần một con muỗi nó vo ve thôi, vô lượng phiền não nó tới. Thoát được chừng nào, thoát được một hữu tình là thoát được vô lượng phiền não. Nay giờ đây cái tâm bồ đề của mình nó bắt mình vô hết bằng đó hữu tình. Hữu tình nào mình cũng phải chấp nhận, đón nhận, mà phải chịu như vậy, mà phải cứu độ họ. Hỏi cái tâm đó ai phát nổi? Chỉ có mấy người biết sợ súng thôi. Thành ra chính vì vậy á, mà chúng ta cũng thấy ngay là pháp bồ đề tâm nghe nói nó đơn giản, thành Phật độ chúng sinh. Nhưng khi mà mình thực sự muốn phát bồ đề tâm đó, thì mình phải học và hiểu rõ hết chúng sinh ra làm sao, như thế nào, cứu độ như thế nào. Nếu muốn cứu độ như vậy á, đâu có phải là mình muốn cứu độ cái là mình bắt đầu bay ở trên mây rồi quăng dây xuống kéo người ta lên. Mình phải tu, và mình phải nhẫn, mình phải chấp nhận, mình phải tu những cái pháp mà nó nhỏ bé nhất, thông thường nhất. Cái gì cũng phải tu tập trong đó hết. Mình phải chịu khó như vậy. Mà hỏi tu cho ai? Cho mình là không phải. Tu để cứu độ người ta. Pháp nào cũng phải học, pháp nào cũng phải tu tập, chứ không phải học nghĩa là được thôi. Pháp nào cũng phải tập luyện hết đấy. Nên nó mới đến cái chỗ là đi rửa tay không thôi cũng phải nguyện đến chúng sinh, đi rửa mặt không thôi cũng phải nguyện đến chúng sinh. Thành ra mình mới bắt đầu thấy là đó là cái con đường tu tập của nghiệp á, trở thành một cái pháp môn tu tập ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Mà khi mà trong Đại Thừa Phật Giáo nói là khi mà mình mà phát được cái nguyện đó rồi, phát được cái ý nghiệp đó rồi á, mình tu tập cho cái ý nghiệp đó nó vững chắc á. Tại vì khi mình phát bồ đề tâm lên thì mình thấy nó mông lung lắm, đôi khi mình không tin tưởng, đôi khi mình thấy thôi phát cho nó hình thức, phát chơi, phát cho nó xong. Lắm lúc mình bảo phát cũng được, không phát cũng được, nhưng mà không phát cái ý nghiệp đó, nó không có con đường đạo của Đại Thừa. Mà không rút chân, không phát cái tâm chán ngán, rút chân ra khỏi thế gian này, không có con đường đạo của Tiểu Thừa, của Giải Thoát. Không phát Bồ Đề Tâm là không có con đường đạo của Đại Thừa. Thế vậy thì mình là Phật tử, là Phật nào đấy? Đúng là Phật chết, không phải con Phật. Phật tử ở đây là chết. Đại Thừa Phật Giáo có hai con đường thôi, con đường Thanh Văn Giải Thoát với con đường thành Phật Bồ Tát. Mà căn bản của nó là như vậy, mình không có cái tâm nào đó hết. Mình là Phật tử gì? Nếu mình bảo mình chưa biết nhưng mà mình gieo duyên thôi thì được. Nếu bây giờ mà mình bảo là cái gì đó thì mình bảo tôi là một người hành giả Phật giáo. Hành giả tức nghĩa là hành là đi, đi trên con đường. Thì con đường nào? Nó phải cho rõ ràng trước cái hạn. Chứ đâu phải là mình mang cái hình thức này thì là tự nhiên cái là mình là một người hành giả Phật giáo. Thành ra chính đó mình thấy là nó lạ ở chỗ đó. Thì ra chính cái câu hỏi này mình sẵn đó mình cho thấy là cái ý nghiệp ở trong đạo Phật nó còn có nhiều cái để mình nghe lắm, nhưng mà đơn giản á thì nó là nhân quả, nó là tạo nên sự khổ đau, nó tạo nên cái khổ đau không phải của một cá nhân này, hay là cái khổ đau theo cái nghĩa mà của vật chất, của tinh thần bị dày vò, mà cái khổ đau của luân hồi. Thành ra cõi trời hưởng sướng không thôi á, cũng là một cái kết quả khổ đau của nghiệp nhân quả. Con đường giải thoát của đạo Phật là giải thoát khỏi cái nghiệp đó. Nhưng lại có một con đường khác ở trong đạo Phật để cứu độ chúng sinh á, thì lại dùng nghiệp mà phát khởi lên một cái nghiệp mà mình chịu thua. Từ trong nghiệp này nếu chúng ta học cái hạnh nguyện phổ hiền thì chúng ta sẽ thấy mình cái nguyện nó còn đi rộng lắm. Mình dùng ba nghiệp thân khẩu ý để thực hành, để tiến bước, để đi, để tạo nên những cái nghiệp đạo, những cái nhân đạo, để thành cái quả Phật và thành cái đại bi cứu độ chúng sinh, chứ không phải là dứt nghiệp nữa. Nên quý vị cứu xét đấy thì thấy sự khác biệt, nó không có đơn giản, một sự khác biệt rất là đặc biệt. Như vậy trong đạo Phật có hai cái cứu cánh của hai con đường đề ra. Cái cứu cánh, cái mục tiêu là Niết Bàn, còn một cái cứu cánh khác là giác ngộ độ chúng sinh. Nhưng mà theo như Đại Thừa Phật Giáo nói, Đại Thừa Phật Giáo cái người tu, tức là Bồ Tát đó, không bỏ Niết Bàn mà không bỏ chúng sinh. Không bỏ chúng sinh thế cho nên không trụ Niết Bàn. Không bỏ Niết Bàn cho nên cũng không trụ chúng sinh. Không trụ Niết Bàn chẳng trụ chúng sinh. Lúc đó mới là chân lý. Đi con đường trung đạo như vậy mới là thành Phật. Thành ra đối với Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa, Bồ Tát có đủ hết ở trong một cái chân lý đó, nó có đủ cứu độ chúng sinh, có đủ cả Niết Bàn. Không phải bỏ chúng sinh mới có Niết Bàn, cũng phải là hễ mà là chúng sinh là không có Niết Bàn. Thì cái con đường mà nó phải có đủ hết như vậy á, nó mới gọi là Phật Đạo. Thì đó là con đường của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Vâng, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.